Chào bạn, bạn đang nghe Thông điệp mỗi ngày số 22 được phát sóng trên CAD Radio và hôm nay là ngày 16 tháng 4 2024. Chúng ta cùng lắng nghe thông điệp dành cho bạn ngày hôm nay nhé. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình cứ hay so sánh bản thân với người khác hoặc thậm chí là so sánh giữa những người khác với nhau? Căn bệnh so sánh đã là một phần gây ra những cuộc đời bất hạnh. Đúng lý ra mình chỉ cần so sánh mình ở hiện tại, quá khứ và tương lai là đủ. Nhưng chúng ta lại thích so sánh mình với những người khác, so sánh hoàn cảnh hiện tại của bản thân với cuộc đời của người khác, so sánh từ nhan sắc, sức khỏe, thành tựu, ngay cả thứ đến từ trái tim như là tình yêu, cảm xúc cũng bị đem ra so sánh. Chúng ta cứ tị nạnh so sánh, đặt lên bàn cân mọi thứ trong cuộc đời của mình, nhưng chẳng biết để làm gì. Vì sao mỗi cuộc so sánh, chúng ta càng thêm khổ sở? Lỡ mình hơn người thì sinh ra tự cao, lỡ mình thua người thì sinh ra tự kỷ, làm cho bản thân nhút nhát hơn, sợ hãi hơn và mất dần sự tự tin. Còn nếu chúng ta cảm thấy mình có điều gì hơn người khác, cảm thấy người khác quá là cách xa mình, lâu dần tự nhiên có thể nảy sinh ra cảm giác tự cao tự đại. Vậy thì hôm nay tôi đặt ra câu hỏi: bạn có biết tại sao người ta hay so sánh mình với người khác, hay dùng cái chữ so sánh để nhận định, xác định rằng cuộc đời của họ có đang hạnh phúc hay không? Dù rằng cái chữ hạnh phúc này nó phải được cảm nhận từ bên trong mỗi người, chứ không phải là từ một phép so sánh nào cả. Rồi đột nhiên một ngày nọ, tôi nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời. Con gái tôi hiện tại chỉ là một đứa bé, và từ nhỏ tôi đã tập cho con bé chạy xe đạp. Dù rằng hai bánh xe phụ phía sau chưa gỡ, nhưng con bé đã có thể lái xe ra đường ở những cung đường ít xe và bẻ cua khá là tốt. Và một ngày nọ khi tôi chạy bộ cùng với con bé đạp xe đạp thì có một người chạy xe Honda chở một cô bé khác, và cô bé này lớn tuổi hơn con bé nhà tôi. Người cha nhìn thấy con gái tôi đang đạp xe rất là vui vẻ thì đã nói với đứa con gái ngồi trên xe của mình là: con thấy chưa, em nó còn nhỏ mà chạy được như vậy, ai như con. Tự nhiên, thay vì tôi vui vì người ta khen con mình, thì tôi lại chột dạ cho cô bé ấy. Tôi biết nếu ở tâm trạng của một đứa con nít sẽ thoáng buồn, hoặc có thể là buồn nhiều nữa, nếu là những đứa hay suy nghĩ và dễ tổn thương. Rồi tôi nhớ lại bản thân mình từ nhiều ngày trước, từ những ký ức tuổi thơ. Không phải trách hờn mà ở đây tôi đang muốn khách quan để thừa nhận một điều rằng hầu hết cha mẹ của chúng ta đều đem chúng ta ra so sánh với một hình tượng nào đó. Từ nhỏ, chúng ta hay nghe câu là ông A có đứa con B và đứa con ấy học giỏi hơn mình. Rồi bà C có đứa con D, đứa con ấy có thể là ngoan hơn mình. Và những cái nhân vật đó người ta hay gọi là con nhà người ta. Chúng ta hay nghe cái câu là con nhà người ta đã làm được chừng đó, con nhà người ta học được bao nhiêu điểm, con nhà người ta chăm chỉ như thế nào, ngoan ngoãn như thế nào, xinh đẹp như thế nào, siêng năng như thế nào. Lúc nhỏ có thể chúng ta không để ý, nhưng những câu so sánh và chê bai đó đã vô tình ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Và đến khi lớn chúng ta lại hình thành cái thói quen mà chúng ta đã từng rất là ghét, đó là so sánh mình với người khác. Khi nhận ra điều này, tôi lại nhớ ra rằng là mình cũng hay so sánh bản thân với những người xung quanh dữ lắm. Và điển hình cho cái chứng so sánh này đó là áp lực đồng trang lứa. Áp lực đồng trang lứa nó xảy ra không chỉ ở trong giới học đường, mà còn là cho những người đi làm, đã lập gia đình, đã có sự nghiệp. Một người 30 tuổi và một người 30 tuổi khác nhưng ở vị trí khác nhau. Một người thì làm văn phòng ở vị trí nhân viên bình thường, còn một người cũng làm nhân phòng nhưng lại ở vị trí sếp. Tự nhiên, cái người ở vị trí sếp sẽ nảy sinh cái tâm lý có thể là không coi trọng người làm nhân viên. Và cái người ở vị trí làm nhân viên có thể tự cảm thấy mặc cảm, người ta bằng tuổi mình mà mình lại không bằng người ta. Đó, vậy nên cái căn bệnh so sánh này cần phải quán triệt, cần phải xem xét lại, cần phải nhìn nhận lại. Và nguyên nhân của nó đôi khi không phải do mình. Hy vọng một số bạn nghe đến đây không cho rằng tôi đã đổ thừa cái sự khiếm khuyết của mình lên vị trí của người khác, mà tôi chỉ đang phân tích theo hướng nhìn của cá nhân mình, của trải nghiệm chính mình ở xung quanh mình. Chúng ta biết mình sai ở đâu, chúng ta biết mình còn khiếm khuyết ở đâu và lý do khiếm khuyết là gì, thì rất dễ để sửa đổi hơn là mình cứ mù tịch, không hiểu tại sao và bỏ phế nó đi, không quan tâm tới nó. Đây là thông điệp ngày hôm nay dành cho bạn. Và hy vọng chúng ta sẽ luôn có những hạnh phúc từ bên trong, từ chính mỗi bước đi trên hành trình trưởng thành của mình, chứ không phải là từ việc so sánh mình với ai cả. Có một cái ví dụ rất hay là khi mà chúng ta đi vào trường đua ngựa các bạn, thì những con ngựa nó sẽ được để hai cái miếng gọi là che mắt, nhưng không phải là che phía trước mà là che mé hông. Thì con mắt của ngựa nó sẽ không thể nhìn qua hai bên để xem những con ngựa khác có chạy vượt lên nó hay chưa, mà nó chỉ có thể nhìn về đường thẳng phía trước trên cái đường đua của chính nó. Nhờ vậy nó sẽ đua được hết mình, nhờ vậy nó không cần quan tâm ai đang ở phía sau hay ai đang ở phía trước, nó chỉ biết nó và nó trên con đường mà nó phải hết tốc lực để hoàn thành mà thôi. Chúng ta là con người, không phải là những con ngựa. Nhưng nếu chúng ta có thể tập trung vào chính mình hơn là đi so sánh cái năng lực, cái thành quả của mình với người khác, thì bạn chắc hẳn sẽ có một cuộc đời dễ chịu, nhẹ nhàng và hạnh phúc, bình an hơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và cùng chờ đón thông điệp ngày mai nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!